Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Ân Xá Quốc tế vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam thu hồi và sửa đổi Nghị định 147 có nội dung yêu cầu người dùng mạng xã hội tại quốc gia cộng sản này phải xác thực bằng số điện thoại hoặc giấy tờ tùy thân. Ân Xá Quốc tế, tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Anh, cảnh báo rằng nghị định này là một lời đe dọa tự do ngôn luận và khuyến khích việc tự kiểm duyệt, trong khi chính phủ Việt Nam cho rằng văn bản pháp luật này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Không chỉ yêu cầu người dùng mạng xã hội phải xác thực trên tất cả các nền tảng, Nghị định 147 đòi hỏi các doanh nghiệp viễn thông phải ngăn chặn gỡ bỏ nội dung, dịch vụ bị xem là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Cụ thể, các nhà mạng xã hội phải cung cấp thông tin chi tiết về người dùng Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an, cũng như gỡ bỏ nội dung theo yêu cầu của các bộ này. Ân Xá Quốc tế nêu ý kiến trong bài đăng trên trang X và Facebook hôm 24 tháng 12. Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận trên mạng. Nhà chức trách phải thu hồi và sửa đổi Nghị định 147 này nhắm vào người dùng mạng xã hội và có hiệu lực vào ngày 25 tháng 12. Nghị định gây tranh cãi này được ban hành vào ngày 9 tháng 11. Theo đó, người dùng mạng xã hội phải cung cấp thông tin cá nhân cơ bản gồm họ tên, ngày sinh, số điện thoại tại Việt Nam hoặc số ID. Mạng xã hội phải thực hiện việc xác thực người dùng qua số điện thoại hoặc số định danh cá nhân đã đăng ký. Ngoài ra, nghị định yêu cầu rằng chỉ các tài khoản mạng xã hội đã được xác thực mới có thể cung cấp thông tin như viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Theo các nhóm nhân quyền, nghị định này khiến Việt Nam tiến gần đến mô hình kiểm duyệt của Trung Quốc và áp đặt các hạn chế trò chơi game đối với trẻ vị thành niên. Nghị định 147 cũng đưa ra quy định mới về cấp phép và quản lý trang thông tin điện tử. Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội trong nước phải được cấp phép. Hôm 10 tháng 12, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính phủ Việt Nam bãi bỏ nghị định mới hà khắc này vì cho rằng nghị định có nội dung gây hại tới quyền tiếp cận thông tin và quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam. Bà Patricia Gosman, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong thông cáo, nghị định 147 mới ban hành và các điều luật an ninh mạng khác của Việt Nam chẳng bảo vệ được người dân trước các mối đe dọa về an ninh mạng đúng nghĩa, mà cũng chẳng thể hiện sự tôn trọng các quyền căn bản của con người. Vì công an coi bất cứ ý kiến phê phán nào đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề an ninh quốc gia, nên nghị định này sẽ tạo thêm một công cụ nữa để đàn áp bất đồng chính kiến. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về các phát biểu trên của Ân Xá Quốc tế và Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được trả lời. Truyền thông trong nước ca ngợi rằng Nghị định 147 là bước tiến trong việc quản lý không gian mạng và bảo vệ người dùng, giúp nâng cao ý thức và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Hôm 25 tháng 12, hãng tin AFP dẫn lời một số nhà phê bình cho rằng Nghị định 147 sẽ khiến các nhà bất đồng chính kiến ẩn danh bị bắt giữ. Cựu tù nhân chính trị Lê Anh Hùng nhận định rằng nghị định này là một dấu hiệu mới nhất về sự xâm phạm các quyền tự do căn bản, với ranh giới mơ hồ giữa các điều hợp pháp và điều không hợp pháp. Blogger, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Hoàng Vi ở thành phố Hồ Chí Minh nói với hãng tin AFP, nghị định mới có thể khuyến khích việc tự kiểm duyệt, khiến mọi người tránh bày tỏ quan điểm bất đồng để đảm bảo sự an toàn của họ, điều mà theo bà là sẽ gây hại cho sự phát triển tổng thể của các giá trị dân chủ ở Việt Nam. Theo hồ sơ của Tổ chức Ân Xá Quốc tế, ít nhất 45 người, bao gồm các nhà báo và người bảo vệ nhân quyền, đã bị bắt giữ vì các bài đăng trên mạng xã hội của họ kể từ tháng 4, 2023 đến nay.
Việt Nam và Ấn Độ đang tiến sát hơn bao giờ hết đến việc ký kết thỏa thuận trị giá khoảng 700 triệu đô la về tên lửa BrahMos. Các trang tin Wired, India Today, Eurasia Review và Republic cho hay trong các ngày từ 22 đến 26 tháng 12. Theo các trang tin này, hai nước hiện đang chỉ còn bàn bạc các chi tiết về thủ tục và việc ký kết sẽ diễn ra trong một vài tháng tới. Các chi tiết kỹ thuật thương mại, tức số lượng, thời hạn bàn giao, thủ tục thanh toán, v.v. đã được gửi đến Bộ Quốc phòng Việt Nam và bộ này đã bàn thảo. Dự kiến cả quân chủng lục quân lẫn hải quân của Việt Nam đều sẽ đặt mua tên lửa của Ấn Độ, tin của Wired viết. Nếu thỏa thuận nêu trên trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ trở thành nước thứ hai sau Philippines mua loại tên lửa hành trình siêu thanh của Ấn Độ. Tên lửa BrahMos có khả năng đạt tốc độ Mach 3, tức gấp 3 lần âm tốc, với độ chính xác vượt trội và tầm bắn đạt 300 km, phóng được từ mặt đất, trên biển hoặc trên không. Đây là sản phẩm của hãng BrahMos Aerospace là một chương trình hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ và hãng thiết kế tên lửa MPO Mashinostroyania của Nga. Ấn Độ và Việt Nam đã và đang tăng cường quan hệ quốc phòng trong thời gian gần đây. Các bản tin của Wired, India Today và Eurasia Review viết, hồi năm 2022, Ấn Độ giao cho Việt Nam 12 xuồng tuần tra cao tốc được sản xuất theo khoản tín dụng quốc phòng trị giá 100 triệu đô la của Ấn Độ. Năm 2023, Ấn Độ tuyên bố tặng cho Việt Nam tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan do Ấn Độ tự chế tạo. Hai nước cũng có thỏa thuận với nhau về trợ giúp hậu cần, theo đó họ cho phép sử dụng căn cứ quân sự của nhau để sửa chữa và tiếp tế. Ấn Độ cũng đào tạo quân nhân cho Việt Nam. Việc Việt Nam nâng cấp vũ khí diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Biển Đông có phần nhiều nguyên nhân liên quan đến Trung Quốc. Nước đưa ra yêu sách chủ quyền đối với hầu hết vùng biển, bị Việt Nam, Philippines và một số nước khác xem là xâm phạm đến lợi ích của họ. Một bài viết của trang Republic về khả năng Việt Nam và Ấn Độ đạt thỏa thuận mua bán tên lửa đăng hôm 26 tháng 12 có đoạn năng lực quân sự gia tăng của các nước Đông Nam Á tạo ra thách thức lớn đối với sự lấn át của Trung Quốc, báo hiệu sự dịch chuyển về cán cân sức mạnh ở trong khu vực. Cùng lúc Philippines và Việt Nam đầu tư lớn vào hiện đại hóa năng lực quân sự, họ gửi ra thông điệp thách thức rõ ràng đến sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. The Voice of America, VOA. Hãng ô tô điện VinFast của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng triệu hồi 4.888 xe VF8 ở Mỹ vì túi khí bị lỗi thiết kế. Auto Revolution, Green Car Report và một số báo mạng quốc tế chuyên về ngành xe hơi đưa tin hôm 25 tháng 12. Đây là vấn đề khá lớn ảnh hưởng đến những chiếc VF8 được chế tạo từ ngày 12 tháng 10 năm 2022 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024, vẫn theo Auto Revolution, Green Car Report và các báo nước ngoài. Túi khí trung tâm lắp trên ghế của tài xế có thể bung ra không đúng cách khi có va chạm ở sườn xe. Nó có thể đập vào tay của tài xế và gây thương tích, Auto Revolution, Green Car Report và một số trang tin tiếng Anh cho hay, dẫn thông tin từ Cơ quan An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia của Mỹ NHTSA. NHTSA đã tiến hành đâm thử xe hồi tháng 6 năm nay, quan sát, ghi lại vấn đề và báo cho VinFast biết trong tháng 7, đồng thời đề nghị hãng giải thích. Tiếp đến, hãng đã làm việc với NHTSA để thiết kế lại hình dạng và góc bung của túi khí. Theo các văn bản nộp cho các cơ quan quản lý cấp liên bang của Mỹ, VinFast có văn phòng ở Los Angeles cho biết các xe VF8 được lắp túi khí trung tâm mới từ đầu tháng 10. Những xe đã giao trước đó thuộc diện bị ảnh hưởng sẽ được triệu hồi để thay túi khí miễn phí. Thư thông báo sẽ được gửi đến khách hàng ở Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm 2025 và chương trình triệu hồi dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2. VF8 được chế tạo tại nhà máy của VinFast ở Hải Phòng từ tháng 1 năm 2022 và là xe hơi điện thể thao đa dụng SUV thuộc phân khúc D. Khi xe được đưa tới thị trường Mỹ, nhiều trang tin chuyên ngành xe hơi ở quốc gia này đã có nhiều bài phê bình hồi năm 2023 về một loạt vấn đề bao gồm giá cao, tầm xe chạy khá ngắn, phần mềm và một số bộ phận của xe chưa tốt. Đầu năm 2024, VF8 đã được cải thiện và tốt hơn trước nhưng vẫn bị các trang tin ở Mỹ xem là chưa đủ độ cạnh tranh với các loại xe cùng phân khúc theo Auto Revolution, Green Car Report và một số báo nước ngoài. Tin về VinFast triệu hồi gần 5.000 chiếc VF8 ở Mỹ xuất hiện ở thời điểm chỉ ít ngày sau khi BBC và nhiều báo quốc tế đăng bài từ hôm 18 tháng 12 cho biết một kỹ sư người Anh có tên là Haza Daly mới đây tố cáo về các vấn đề an toàn trong các sản phẩm của VinFast và bị sa thải. BBC, Inside EV, Sky Scoops và một số báo nước ngoài viết rằng ông Daly từng làm việc cho hãng Tata Technologies thuộc tập đoàn Tata, là hãng đã làm nhiều việc về thiết kế chassis tức khung gầm cho các mẫu VF6, VF7, VF8 và VF9 của VinFast. Ông Daly bắt đầu phụ trách một nhóm kỹ sư để thiết kế bộ phận treo tức giảm sóc của bánh trước và chassis cho xe VinFast từ tháng 9 năm 2022. Trong quá trình làm việc, ông lo ngại khi thấy cung cách tiếp cận của VinFast về mặt tiến độ và thời gian, khẳng định rằng hãng của tỷ phú Việt Nam đã đi tắt nhất là trong việc phát triển dòng xe VF6 và VF7, ông nói với BBC được các trang tin khác dẫn lại. Nói trong phóng sự của BBC, ông cho hay các bộ phận trong khung gầm của xe kể cả hệ thống treo đã không được thiết kế đúng cách. Trong các cuộc thử để duyệt, các bộ phận hao mòn nhanh gấp 5 lần so với yêu cầu đề ra. Một số bộ phận chỉ trụ được 25.000 km, trong khi lẽ ra phải hoạt động được tới 150.000 km, mà theo ông Daly, sự hao mòn quá sớm này có thể làm cho xe bị mất kiểm soát, có thể cực kỳ nguy hiểm, BBC tường thuật, các trang tin khác trích đăng. Kỹ sư người Anh này đã nêu các vấn đề và mối lo ngại của ông về xe của VinFast về cấp trên tại Tata Technologies nhưng không được lắng nghe. Ông Daly đã nghỉ việc ở đó vào tháng 5 năm nay. Sau đó, ông tìm được công việc mới tại hãng Jaguar Land Rover JLR, cũng thuộc tập đoàn Tata. Các vấn đề về thiết kế độ an toàn của xe VinFast cũng được ông Denly đăng lên mạng xã hội Reddit. VinFast, khách hàng của tập đoàn Tata, đã đọc được các bài đăng đó, tự điều tra và xác định ông Denly là người viết và đăng bài lên Reddit. Sau đó, giám đốc nhân sự của Tata Technologies đã bàn với giám đốc nhân sự và là thành viên hội đồng quản trị của JLR về việc sa thải ông Denly khỏi JLR, theo các chi tiết đăng trong phóng sự của BBC. Hôm 20 tháng 12, trang The National Law Review cho biết ông Denly đã nộp đơn tố giác đến các chương trình khen thưởng cho người tố giác tại Sở Giao dịch và Sàn Chứng khoán Mỹ SEC và Cơ quan An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Mỹ NHTSA. Đại diện cho ông để làm việc với hai cơ quan này là hãng luật KKC. Đây là chương trình hiệu quả và trao thưởng bằng tiền cho những người tố giác hoặc chống tiêu cực, The National Law Review viết. VOA liên lạc với VinFast để tìm hiểu quan điểm của họ về vấn đề nêu trên, nhưng chưa nhận được câu trả lời ngay lập tức.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.